Trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đang tiếp tục học, được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 21 đến câu 26. Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng, chớ giết người, nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật đó trên bàn thờ, rồi trở về hòa giải với anh em đó trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng hòa giải với người ấy. Nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa giao cho cai ngục và con sẽ bị bỏ tù. Thật ta bảo con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. Tuần rồi, chúng ta đã nói về cái sự nguy hiểm là như thế nào khi mà con người chất chứa sự giận dữ trong lòng mình. Chúng ta đã nói về việc làm sao để chúng ta có thể giữ mình khỏi sự nóng giận và khỏi sự cay đắng. Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói đến điều đó và chúng ta cũng đã xem những chỗ khác trong Kinh Thánh đã đề cập đến sự nguy hiểm trong vấn đề đó là như thế nào. Là những người tin Chúa, chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi cái nhìn về ân điển mà chúng ta đã nhận được. Và để có được điều đó, chúng ta phải bày tỏ cái ân điển của chúng ta đối với người khác. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta ở trong Đấng Christ. Và ở trong Đấng Christ, chúng ta luôn luôn là người được phước. Chúng ta luôn luôn là người nhận được sự thương xót. Chúng ta luôn luôn là người nhận được ân điển. Chúng ta luôn luôn là người nhận được quá nhiều thứ mà chúng ta đáng để có thể nhận được. Chúng ta không hề là nạn nhân. Chúng ta không hề là những người mà để cho người khác thương hại mình. Chúng ta cũng không hề là những người mà để cho người khác nhìn mình bằng cả mắt cảm thông. Chúng ta phải hiểu cho chắc chắn rằng nếu như chúng ta xem mình là nạn nhân đó, thì chúng ta đang không được ở trong Đấng Christ. Chúng ta đang không có sống trong một cái cuộc sống mà đang hướng về cõi đời đời. Nếu như chúng ta xem mình là nạn nhân thì chúng ta đang để cho thế gian này, để cho kẻ cầm quyền ở trên thế giới này hướng chúng ta đến tất cả những điều gì mà nó muốn. Và tôi nghĩ rằng phần Kinh Thánh tốt nhất để chúng ta có thể thấy được ghi lại trong Roma chương thứ 8. Nếu có ai đó trong chúng ta cảm nhận mình là nạn nhân của vấn đề gì đó thì hãy đọc phần Kinh Thánh này, bởi vì mình sẽ nhận được những điều mà Chúa muốn cho chúng ta biết, chúng ta có được. Roma chương thứ 8 từ câu 31 đến câu 39. Tôi xin đọc phần Kinh Thánh này theo bản Kinh Thánh hiện đại. Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Đức Chúa Trời ở với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta? Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con Ngài, nhưng hy sinh con để cứu chúng ta. Hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với con Ngài. Ai dám kiện cáo chúng ta là người Đức Chúa Trời đã lựa chọn? Không ai, vì Đức Chúa Trời đã tha tội chúng ta. Ai dám kết án chúng ta? Không ai, vì Chúa của Thế Giê-xu đã chịu chết, sống lại và hiện nay ngồi bên phải Đức Chúa Trời, đang cầu thay cho chúng ta. Ai có thể phân cách chúng ta với tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, bức hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? Như Kinh Thánh đã ghi, vì Chúa mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày, chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt. Nhờ Chúa cứu thế yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả. Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biết chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Là những cơ đốc nhân, chúng ta không thể nào cùng một lúc vừa tin nơi phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe trong Roma chương thứ 8 mà vừa lại cho rằng mình là nạn nhân được. Hai cái vấn đề này nó phải loại trừ nhau. Trong Chúa, chúng ta không hề là nạn nhân mà chúng ta luôn luôn là người chiến thắng. Tại sao tôi phải dành quá nhiều thời giờ cho vấn đề này? cái thông điệp nói cho chúng ta biết rằng mình là nạn nhân đó, là cái điều mà chúng ta cứ nghe Satan nó lặp đi lặp lại suốt như vậy. Satan đó, nó gieo cái hạt giống giận dữ vào trong chúng ta. Hạt giống của cái sự thù oán, hạt giống của cái sự không thỏa lòng. Chúng ta hãy xem thử coi bao nhiêu cái thông điệp mà chúng ta nhận được ngày hôm nay. Anh nhìn xem cái người đó, cái cô đó hay cậu đó, không có đủ đẹp, không có đủ lịch lãm. Cơ thể của mình không có được như thế này hoặc là không được như thế kia. Hãy nhìn xem nó đúng ra nó phải được như thế này nè. Cái mối liên hệ của bạn đó nó không có tốt đủ. Vợ của bạn không có tốt đủ. Chồng của bạn không có tốt đủ. Cha mẹ của bạn không có tốt đủ. Con cái của bạn không có tốt đủ. Nhưng mà rồi cái thông điệp mà nó nói với chúng ta rằng ồ, cái đó không phải là lỗi của bạn đâu. Bạn chỉ là nạn nhân mà thôi. Có không? Chúng ta đã từng nghe những cái lời nói giống như vậy không? Có thể cái đó không phải là bạn, cũng không phải bạn là nạn nhân đâu. Có thể là bạn mạnh mẽ và quá tự tin. Và Satan rất là vui khi mà thấy mình thành công. Có một mục sư đã nói như thế này. Sự thất bại không nên là nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta, mà là sự thành công trong thứ không thực sự quan trọng. Có một số người tin rằng tiền bạc hay là vật chất mà mình có được nhiều đó, đó là một cái phước hạnh lớn. Bởi vì họ thấy cái sự thịnh vượng giàu có của họ đó, thì họ suy luận, họ cho rằng đó là Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng về họ. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu rõ những gì Kinh Thánh nói và những gì mà Đức Chúa Giêsu đã từng nói đó, thì chúng ta không thể suy luận cái sự thịnh vượng có được là nhờ Đức Chúa Trời đẹp lòng về chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng không thể kết luận rằng cái nghịch cảnh xảy ra là vì Ngài không hài lòng về mình. Hay nói cách khác, sự thiếu thốn không hẳn là dấu hiệu của việc Đức Chúa Trời không tán thành, cũng không phải sự dư dật là dấu hiệu của việc Ngài tán đồng. Chúng ta phải để cho tâm trí chúng ta được đổi mới. Chúng ta phải nhìn xem vấn đề theo cách mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn nhận. Và ở đây là cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đang cố gắng để giúp cho chúng ta điều này. Đức Chúa Giêsu Ngài cho mọi người biết rằng cái cách mà con người nghĩ về sự giận dữ, về sự cay đắng và cái sự hòa giải á, nó phải như thế này nè. Nhưng mà Chúa nói là không, ta bảo các ngươi nó phải như thế này nè. Nói về sự giận dữ, trở lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 5, trong câu 23, Chúa dạy rằng, vì vậy khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình. Trong câu 24, Ngài nói rằng hãy để lễ vật trước bàn thờ và trở về hòa giải với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của tế lễ. Thật là ngạc nhiên, ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài đưa ra cái lời giải thích về cái sự giận dữ, nó quan trọng đến nỗi mà chẳng những chúng ta nghĩ rằng mình giận ai, mà thôi, nhưng mà ngược lại, người ta có điều gì nghịch với mình. Và Ngài cho biết rằng cái sự giận dữ của chúng ta ảnh hưởng đến sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Và đối với những cơ đốc nhân thì điều này nó ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Bởi vì đối với những cơ đốc nhân, tất cả những gì chúng ta làm đều là phải tập trung vào vấn đề thờ phượng. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phải nhận ra là chúng ta đang làm cho Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 dạy như thế nào? Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thêm vào khoảng trống ở cái câu này. Đối với Mitchell thì anh nói rằng bên cạnh việc hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì đó, anh còn thêm chữ hoặc là ăn beef steak, hoặc là uống nước dừa, đó, cũng phải làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì cũng vậy. Việc gì chúng ta làm thì cũng phải làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Không hề có một giây phút nào trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta không sống vì sự vinh hiển của Ngài. Và ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho biết rằng nếu có một cái sự giận dữ nào đó giữa chúng ta đối với những người anh chị em của mình thì điều đó sẽ ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta đối với sự thờ phượng Ngài. Thông thường thì chúng ta thường biện minh cho cái việc giận dữ là do người khác giận dữ đối với mình. Chúng ta có thể nói rằng thật ra tôi đâu có làm điều này hay đâu có làm điều kia đâu. Tôi thực sự đâu có nói như vậy đâu. Hoặc là tôi đâu có ý như vậy đâu mà người đó nghĩ như vậy. Còn nếu mà người đó tiếp nhận như vậy và giận tôi thì đó là chuyện của người đó. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài nói là không. Mình phải cho rằng đây là vấn đề của chúng ta. Việc này khó quá đúng không? Ý Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì? Là Ngài thực sự cho chúng ta biết rằng chúng ta phải xem người khác như tôn trọng hơn mình. Và đây là một cái tình yêu thương anh em mà Đức Giêsu Ngài muốn chúng ta cần phải có. Một lần nữa, ở đây Đức Giêsu Ngài cho thấy rằng Chúa quan tâm tới cái tâm lòng của chúng ta hơn là những gì mà chúng ta bày tỏ ra bên ngoài. Đức Chúa Giêsu ngài muốn cho biết rằng cái điều ta quan tâm đó là ta quan tâm tới cái cách con cảm nhận như thế nào về người khác. Nhưng mà đối với con đó, con phải quan tâm tới việc người khác cảm nhận về con như thế nào. Và đây Đức Chúa Giêsu dạy rằng cái sự hòa giải là cái việc mà bất cứ cựu đông nhân nào cũng cần phải làm. Thực tế là trong thơ Côrintô thứ nhì, sứ đồ Phaolô cho biết rằng Đức Chúa Giêsu ngài giao cho tất cả mỗi cựu đốc nhân một cái chức vụ, là cái chức vụ đó là chức vụ làm người hòa giải. Ở đây trước hết ngài muốn cho mọi người biết rằng mình phải cho mọi người biết làm cách nào để người ta có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể cho họ biết rằng cái sứ điệp đó cần có thể được thực hiện trong khi chúng ta lại không có sự hòa giải đối với những người anh em của mình? Trong Giăng Nhất chương 4 câu 20 có nói rằng nếu có ai nói tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mà mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Làm sao mà chúng ta có thể đến thờ phượng Đức Chúa Trời trong khi trong lòng chúng ta vẫn có cái sự giận dữ, cái điều mà nói hành hay là những sự cay đắng đối với những người xung quanh mình? Giêsu cho biết rằng chúng ta không thể làm được đó. Trước hết chúng ta phải sửa sai nó trước. Như vậy, Đức Chúa Trời ngài không muốn chúng ta phải có sự giận dữ và cũng không muốn ai đó có lòng giận dữ đối với chúng ta. Thi Thiên 66 câu 18 cho biết rằng nếu lòng tôi xu hướng về điều ác thì Chúa chẳng nghe tôi đâu. Trở lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 5, hai câu cuối cùng là câu 25 và 26, Đức Chúa Giêsu ngài nói tiếp rằng khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng hòa giải với người ấy. Nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa. Quan tòa giao cho cai ngục và con sẽ bị bỏ tù. Thật, ta bảo các con sẽ không bao giờ được ra khỏi tù cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. Hồi nãy Đức Chúa Giêsu đang nói về cách mà chúng ta đối với những người anh chị em của mình. Bây giờ Đức Chúa Giêsu chuyển qua đề tài, ngài nói về vấn đề cái mối liên hệ giữa chúng ta đối với những người thù nghịch với chúng ta. Ở đây Đức Chúa Giêsu ngài muốn nói đến những ai mà mình đang mắc nợ, những người mà mình đang thiếu tiền họ, những người mà mình đang mắc nợ họ một số tiền đến nỗi mà mình không thể trả được và cái nguy cơ là họ có thể họ đưa mình ra tòa. Và do vậy mà ngài nói rằng hãy nhanh chóng hòa giải với người đó, tức là phải tìm cách để mà có một cái hướng giải quyết. Ý ngài muốn nói rằng hãy giải quyết vấn đề này trước khi bị đem ra tòa. Ngài cho biết rằng đây là lúc mà chúng ta phải hòa giải. Và ý ngài cũng cảnh báo rằng sẽ có một lúc nào đó nó sẽ là quá trễ. Trước hết ngài cho một cái ví dụ về một cái người vô tội và một bên là có tội. Và cái phần 2 này là phần mà ngài đang nói về cái bên mà có tội. Và ở đây ngài cảnh báo rằng cái bên mà có tội đó mà chậm trễ trong cái việc hòa giải đó thì sẽ làm cho tình hình nó tồi tệ hơn. Và rồi ngài cũng cho biết rằng sẽ có một lúc mà quá muộn để mà có được sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Có thể là như vậy và ngài sẽ giải thích vấn đề này sau. Và điều chúng ta biết được ở đây là chúng ta phải là người hòa giải với những người có vấn đề với mình. Ngài nói rằng nếu chúng ta giận ở trong lòng mình thì chúng ta cũng bị kết án là người giết người rồi. Và rồi ngài nói rằng để có một sự thờ phượng cho cái đúng đắn, trước hết mình có một cái mối liên hệ tốt với những người anh em mình và ngay cả đối với những người nghịch với mình. Đó là lý do vì sao mà trong thơ Roma chương 12 câu 18, sứ đồ Phaolô nói rằng nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Loài người nhìn xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Sự xét đoán của Đức Chúa Trời là ngài xét đoán bên trong tấm lòng con người. Như vậy thì ai là người bị kết án là kẻ giết người vậy? Đó là những người chỉ giận anh em ở trong lòng mình mà thôi. Nếu như Đức Chúa Trời ngài xét xử chúng ta dựa vào những gì trong lòng chúng ta đó, thì chắc chúng ta phải tự hỏi rồi như thế thì làm sao mà chúng ta có thể đạt được cái tiêu chuẩn của ngài, đúng không? Và đối với những ai chưa thuộc về Chúa, chưa tin ngài đó, thì câu trả lời là không thể nào có thể có được. Nhưng đối với những ai đã tin ngài và đã thuộc về ngài rồi thì sẽ có được một phần kinh thánh tuyệt vời được ghi lại trong thơ Phi-e-rơ. Trong thơ thứ nhì chương 1 câu 3 câu 4, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của ngài Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian, gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Hãy để ý, những gì sứ đồ Phi-rơ nói ở đây là gây nên bởi tham dục. Ý ông muốn nói rằng không phải bởi hành động mà thôi, nhưng mà bởi cái sự ham muốn đầy tội lỗi của chúng ta. Và nếu là những ai đã được cứu rồi, thì chúng ta được biết rằng Ngài đã ban cho chúng ta đầy đủ tất cả những gì mà chúng ta cần có để chúng ta có thể sống một đời sống tin kính. Ngài đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để chúng ta được có Ngài sống trong mình. Ngài cũng ban cho chúng ta có lời của Ngài để hướng dẫn mọi bước đường của chúng ta. Và rồi Ngài cũng ban cho chúng ta hội thánh của Ngài để rồi chúng ta có thể được sự giúp đỡ và rồi chúng ta có thể được hướng dẫn trong mọi bước đường của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng Chúa ơi, Chúa Ngài đã chưa ban cho con những gì mà con cần. Tôi thì không thể, nhưng mà bởi quyền năng của Đức Chúa Trời thì tôi có thể. Tôi thực ra có thể tha thứ người khác. Thực ra tôi có thể loại khỏi mình những cái tư tưởng giận dữ và không cho rễ đắng đâm ở trong lòng mình. Câu trả lời cho cái sự giận dữ và sự cay đắng là gì? Đó là sự tha thứ. Nó phải đến từ cái tấm lòng, cái ước muốn của chúng ta là chúng ta muốn tha thứ. Sự tha thứ không phải là một cái cảm nhận. Nếu chúng ta phải chờ đợi cho tới khi mình cảm nhận là mình muốn tha thứ để tha thứ cho một ai đó, thì cái sự tha thứ đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái sự cảm nhận nó không có liên quan gì với sự tha thứ cả. Sự tha thứ đó là hành động của cái ý muốn của mình. Sự tha thứ nó là vấn đề duy nhất để có thể chữa lành cái căn bệnh ung thư của sự cay đắng. Khi mà nói về điều này, có thể chúng ta sẽ nói rằng thật ra thì mọi người không hiểu rằng những gì mà tôi đã trải qua đâu. Và đúng là tôi không hiểu được. Bạn không thể biết được rằng anh đó hay là cô đó đã từng nói điều gì. Thì đúng là tôi không biết được. Nhưng mà tôi biết được cái sự chữa lành đó là như thế nào. Sự tha thứ đó là sự chữa lành. Phải có một lúc nào đó, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái sự tha thứ trong tấm lòng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể được sự chữa lành khỏi sự cay đắng nó đang đâm rễ trong lòng mình. Bởi vì cái sự cay đắng nó sẽ hủy diệt chúng ta và nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Và ở đây Đức Chúa Giê-xu Ngài dùng từ nói rằng nó làm ô uế nhiều người khác. Chỉ có sự tha thứ nó mới có thể bẻ gãy cái gông cùm xiềng xích của cái sự cay đắng. Anh tự hỏi rằng không biết nhiều người trong chúng ta, không biết có ai biết được câu chuyện của Corrie Ten Boom. Tôi xin đọc câu chuyện này. Một số người có thể biết về câu chuyện của Corrie Ten Boom. Bà là một cơ đốc nhân đã giúp giấu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Cha mẹ bà cùng với bà và chị gái bà đã bảo vệ người Do Thái trong nhà của họ. Họ có một cơ sở kinh doanh làm đồng hồ ở Amsterdam. Trong khi chính phủ bắt đầu vây bắt những người Do Thái để giết họ, thì gia đình bà đã giấu những người Do Thái trong nhà họ. Nếu mỗi khi Đức Quốc xã ghé qua, những người Do Thái đang sống trong nhà bà sẽ trốn nhanh trong những căn phòng bí mật đằng sau những bức tường giả. Gia đình bà thừa biết rằng nếu bị phát giác, mạng sống của họ có thể gặp nguy hiểm. Và rồi cuối cùng sau một thời gian, họ cũng đã bị phát hiện. Thế là Corrie Ten Boom cùng chị gái và ba mẹ bà đã phải bị đưa đến trại tập trung của Đức Quốc xã. Corrie Ten Boom chứng kiến toàn bộ cảnh gia đình của bà bị hành huyết, chỉ một mình bà là còn sống sót. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, bà được ra khỏi trại tập trung và bắt đầu đi du lịch bất cứ nơi nào bà có thể để rao giảng phúc âm và chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới. Như các anh chị em có thể đoán, một trong những chủ đề chính trong câu chuyện của bà ấy là làm sao để tha thứ. Làm thế nào để bạn có thể tha thứ khi chứng kiến chính những người thân trong gia đình của mình bị tàn sát trong trại tập trung như vậy. Sau này, bà có kể lại một câu chuyện về những gì đã xảy ra vào một buổi tối khi bà đang chia sẻ câu chuyện của mình. Bà cho biết là khi bà kết thúc buổi nói chuyện thì có một người đàn ông bước đến chỗ của bà. Khi người này đến gần, bà mới nhận ra đây chính là viên sĩ quan chỉ huy trại tập trung nơi gia đình mình đã bị chính quyền sát hại. Anh ta đưa tay ra cho bà, bắt tay bà và cầu xin bà tha thứ. Lúc bây giờ, ngay khi mới nói xong về sự tha thứ, thì bà ấy lại đang phải đối mặt với việc phải biến lời nói của mình thành hành động. Bà nói, tôi hiểu rằng đây là một hành động theo ý muốn của tôi. tôi không có cảm giác muốn tha thứ cho anh ta và tôi không muốn bắt tay anh ta. Đối với tôi, anh ta đại diện cho cái chết, anh ta đại diện cho niềm đau đớn, anh ta đại diện cho nỗi đau lòng và đối với tôi, anh ta đại diện cho điều độc ác nhất của nhân loại. Nhưng lúc đó tôi nhận ra rằng tôi không phải chỉ thực hành những gì mình đã giảng mà còn phải thể hiện ý định tha thứ của mình giống như cách mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài khi tha thứ cho chúng ta. Thế là tôi đưa tay ra và bắt tay anh ấy. Vì sự tha thứ là vấn đề của ý muốn. Tôi biết rằng nếu tôi không tha thứ thì sự cay đắng sẽ tiêu hủy tôi. Trong thơ Ephesians chương 4 câu 31 và 32 dạy rằng hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúng ta phải tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, thì cách mà Ngài đã tha thứ chúng ta là như thế nào vậy? Ngài đã tha thứ chúng ta một cách trọn vẹn. Mà Ngài tha thứ cho chúng ta một cách hoàn toàn. Ngài không còn nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa. Ngài đem tội lỗi của chúng ta ra khỏi chúng ta giống như là phương Đông xa cách phương Tây vậy. Và đó là cách mà chúng ta được tha thứ đó. Và là những tạo vật được Chúa Ngài dựng nên mới, kinh nghiệm sự tha thứ của Ngài thì Ngài cũng ban chúng ta năng lực để chúng ta có thể tha thứ người khác là như vậy. Nhưng mà điều này không phải tự nhiên, tự động mà có đâu. Khi mà chúng ta đến với Chúa đó, điều này không thể tự nhiên mà có. Nhưng mà chúng ta phải đầu phục Chúa thì chúng ta mới có thể nhận được năng lực đó mà thôi. Càng theo Chúa lâu chừng nào đó, thì tôi càng nhận thấy rằng bước đi theo Chúa đó, trong cuộc đời của tôi đó, chỉ là cái việc mà đầu phục và thuận phục theo ý muốn của Ngài mà thôi. Và điều đó là quan trọng hơn tất cả. Thuận phục là một cái vấn đề chìa khóa để cho Đức Chúa Trời có thể sử dụng đời sống của mình. Để được sống bởi đức tin, tôi phải đầu phục Ngài. Để có thể nói rằng không phải theo ý con mà là theo ý cha, tôi phải đầu phục Ngài. Chúng ta có đầu phục Chúa ngày hôm nay chưa vậy? Có sự giận dữ, cay đắng hay là hận thù nào trong lòng chúng ta mà chúng ta cần phải từ bỏ hay không? Có ai mà chúng ta cần phải hòa giải với họ không? Có ai mà chúng ta cần phải tha thứ cho họ không? Và có ai trong chúng ta chưa nhận được sự tha thứ của Chúa hay không? Chúng ta có thể nhận được điều đó. Và Ngài cho chúng ta biết rằng đừng có trì hoãn. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.